Vũ Thần, chương 1223, Quang Ám Luân Hồi, góc truyện audio.com. Đột nhiên hai cỗ lực lượng khác biệt từ đan điền Hạ Nhất Minh tràn qua đôi tay, trên tay trái của hắn đại biểu quang minh lực lượng, trên tay phải đại diện hắc ám tử vong cùng hủy diệt. Hai lực lượng khác biệt thông qua hai kinh mạch xuất hiện trên tay hắn, chậm rãi dung hợp vào vòng tròn. Lý Áo Ba Đặc cùng Lô Khắc mặc dù đầu đau muốn nứt ra, nhưng trong phạm vi quang ám đại lĩnh vực ngụy thần cảnh cường giả như họ vẫn có thể thừa nhận. Chỉ là ngay khi bọn họ tưởng rằng đã khống chế toàn cục, thậm chí tin tưởng chém chết Hạ Nhất Minh tại chỗ, đột nhiên cảm nhận cỗ lực lượng sợ hãi thấu xương. Cảm giác này đột ngột xuất hiện nhưng mãnh liệt tới khó tin. Bọn họ đồng thời trợn tròn mắt kinh hãi nhìn lại. Bởi lúc này trước mặt bọn họ không phải là Hạ Nhất Minh mất năng lực chống đỡ, mà trên tay hắn xuất hiện khí tức quang ám bọn họ vô cùng quen thuộc. Hai lực lượng cường đại nhất phương Tây không ngờ dung hợp trên tay Hạ Nhất Minh. Hai vị ngụy thần cảnh cường giả sắc mặt đại biến, chỉ là trong lòng họ thầm kêu may mắn. Dù Hạ Nhất Minh nắm giữ lực lượng này nhưng chưa chắc có thể đột phá quang ám đại lĩnh vực. Lĩnh vực này do hai vị ngụy thần cảnh cường giả tu luyện ngàn năm ngưng tụ, ngay cả lực lượng đồng thuộc tính cũng chưa chắc có thể ảnh hưởng. Chỉ là khi bọn họ thấy được động tác tiếp theo của Hạ Nhất Minh, trong lòng không khỏi hoài nghi. Hạ Nhất Minh vẽ lên vòng tròn đôi tay hắn đúng là xuất hiện quang ám hợp bích. Nhưng khi hai tay hắn vung lên, không phóng thích bất kỳ lực lượng nào. Quang ám lực lượng vẫn như trước yên ổn trên tay hắn. Trong đầu Lý Áo Ba Đặc cùng Lô Khắc xuất hiện cảm giác vô cùng hoang đường. Chẳng lẽ Hạ Nhất Minh đã thất bại? Một âm thanh bạo liệt như trực tiếp vang lên trong đầu hổ. Đây là âm thanh không thể phát hiện nhưng có thể trực tiếp công kích linh hồn. Hai vị ngụy thần cảnh sắc mặt tái nhợt, thân thể trở lên vô lực. Âm thanh kia sau khi bạo liệt khiến trong đầu bọn họ xuất hiện suy nghĩ. Công kích linh hồn, lúc này Hạ Nhất Minh phóng thích không phải quang ám hợp bích thông thường mà giống như bọn họ, đó là lực lượng công kích linh hồn. Bất quá khác với bọn họ, sau khi phóng thích công kích, gương mặt Hạ Nhất Minh không xuất hiện bất cứ vẻ đau đớn nào. Ngược lại tinh thần sa sút do chịu công kích linh hồn khi nãy đã hoàn toàn hồi phục. A, a, âm thanh bi ai đồng thời vang lên từ hai vị ngụy thần cảnh cường giả. Trong lòng bọn họ vô cùng tuyệt vọng, nghĩ tới truyền thuyết vạn năm trước. Linh hồn công kích vốn là tuyệt học cường đại nhất Tây Phương. Tuyệt học này thậm chí vượt qua cực hạn quang ám hợp bích, chỉ chân thần cảnh mới có thể thi triển. Đương nhiên lực lượng này không đơn thuần như quang minh hay hắc ám lượng. Cho dù hai vị thần đạo cường giả phối hợp phóng thích công kích linh hồn cũng sẽ bị lực lượng này cắn trả. Nhưng nếu một Ngô Phi Cố thể thi triển song hệ quang minh cùng hắc ám, hơn nữa nắm giữ công kích linh hồn, hắn có thể tránh khỏi linh hồn cắn trả. Bởi hắn nắm giữ hai lực lượng hình thành luân hồi triệt tiêu lẫn nhau. Quang cùng ám luân hồi cũng là đường tới chân thần cảnh. Hạ Nhất Minh nhướng mày, đôi tay tiếp tục huy vũ, đương nhiên công kích linh hồn do hai vị ngụy thần cảnh cường giả phóng thích dễ dàng bị phá vỡ. Điều này không phải do lực lượng của hắn cường đại hơn mà bởi hai người phối hợp thi triển, sao có thể sánh bằng. Góc truyện audio.com. Một người, khi Hạ Nhất Minh phóng thích công kích linh hồn, hai vị ngụy thần cảnh cường giả giống như hổ giấy, lực lượng công kích của họ không đủ tạo ra ảnh hưởng. Hít một hơi thật sâu, Hạ Nhất Minh quát lớn, bảo, lực lượng quang ám hợp bích trong tay hắn cùng với tam hệ lĩnh vực quanh thân thể ngưng lại, theo sau đột nhiên bạo liệt. Lực lượng chấn động vô cùng vô tận hung hăng khuếch tán ra bốn phía. Nếu vừa rồi Hạ Nhất Minh nắm giữ lực lượng công kích linh hồn khiến hai vị ngụy thần cảnh cường giả bối rối, thì lúc này khi lĩnh vực bạo liệt hắn đã khiến bọn họ kinh hãi. Thủ đoạn này không khác gì việc trực tiếp ép chết bọn họ. Sau khi Hạ Nhất Minh hoàn thành biến hóa, uy lực đã vượt qua cực hạn của hai vị ngụy thần cảnh cường giả phương Tây. Lực lượng lĩnh vực bạo liệt trong nháy mắt trùng kích quang ám đại lĩnh vực. Tiểu thế giới ban đầu không thể phá vỡ lúc này trở nên vô cùng yếu ớt. Nó dễ dàng bị lực lượng bạo liệt xé tan, ngay cả chút phản kháng cũng không thấy. Đôi mắt Hạ Nhất Minh lóe tinh quang, cổ tay vừa đảo ngũ hành hoàn lập tức xuất hiện. Cùng lúc thân thể hắn nhoáng lên đã tiến tới gần hai vị ngụy thần cảnh cường giả. Đột nhiên Lô Khắc quát lớn, trên thân thể lão đồng thời xuất hiện hơn 10 luồng khói đặc. Khi tránh khỏi Hạ Nhất Minh, lão lập tức hướng xuống đất muốn độn thổ bỏ chạy. Hạ Nhất Minh không chút nghĩ ngợi, huy vũ ngũ hành hoàn bày ra thiên la địa võng ngăn cản Lô Khắc. Đây vốn là tuyệt kỹ đào mệnh của Hắc Ám Nghị Trưởng, nhưng bị Hạ Nhất Minh dò xét được, chỉ bằng vào tốc độ bạch mã tuyệt đối có thể truy bắt. Chỉ là ngay khi ngũ sắc quang mang tiếp xúc cùng luồng khói đặc, đám khói đó lần nữa biến đổi. Mười hóa thành trăm, đám khói xuyên qua sự phong tỏa của ngũ sắc quang mang, cứ thế bỏ chạy trước mắt Hạ Nhất Minh. Hai mắt Hạ Nhất Minh trợn tròn, đây là công pháp gì mà khoa trương tới vậy? Một tiếng thở dài não nề từ phía sau truyền tới. Lý Áo Ba đặc liếc mắt nhìn Hạ Nhất Minh, trong ánh mắt không còn vẻ oán hận cùng đố kỵ mà tràn ngập bất đắc dĩ. Bởi lão đã biết từ lúc này cả phương Tây không có tư cách khiêu chiến cùng chống đỡ cường giả trước mặt. Ngay cả khi đối mặt với Ngao Mẫn Hành nắm giữ ngũ hành đại lĩnh vực, lão cũng chưa từng bi quan như vậy. Chỉ là Lý Áo Ba đặc biết 2000 năm kế tiếp không ai có thể lay chuyển địa vị người trước mặt. Hạ Nhất Minh nhìn ra vẻ mất mát trong mắt đối phương nhưng hắn không dễ dàng buông tha người này. Ngụy thần cảnh cường giả nắm giữ uy lực rất lớn, có thể diệt sát nhiều người. Tựa hồ nhìn ra sát khí nồng đậm trong mắt Hạ Nhất Minh, trên thân thể Lý Áo Ba đặc xuất hiện quang mang vạn trượng. Lực lượng cường đại mênh mông không ngờ manh theo cảm giác nóng rực. Hạ Nhất Minh sắc mặt khẽ biến, hắn không tiến vào cũng không tiến tới mà thân thể như lưu tinh lui ra xa. Hắn cảm nhận từ thân thể đối phương khí thế liều mình, hơn nữa quan sát dao động của quang minh lực lượng Hạ Nhất Minh cho rằng Lý Áo Ba đặc sẽ bạo thể. Ngụy thần cảnh cường giả tự bạo uy lực ra sao? Hạ Nhất Minh mặc dù không biết nhưng càng không muốn thử nghiệm. Chỉ là khi Hạ Nhất Minh nhanh chóng rời đi, Lý Áo Ba đặc đột nhiên hóa thành đạo quang mang phá không chạy trốn. Đây chân chính là ánh sáng, tốc độ vượt xa lôi điện. Vẻ mặt Hạ Nhất Minh có chút khó coi, hắn rốt cuộc cũng biết Lý Áo Ba đặc liều mạng là giả chạy. Gocchuyenaudio.com, trốn mới là thật, nhưng hành động của lão cho dù biết trước Hạ Nhất Minh cũng không có cách hóa giải. Hắn cảm giác được nếu bản thân thực sự tiến tới ngăn cản vị giáo hoàng tiền nhiệm sẽ liều mạng. Trước khi nắm giữ năng lực chống đỡ ngụy thần cảnh cường giả tự bạo, Hạ Nhất Minh tuyệt đối không mạo hiểm. Ngao, một âm thanh tuyệt vọng từ xa truyền tới, thân thể Hồng Long Ái Nhĩ Bá Lạp nhoáng lên tựa hồ muốn thi triển không gian lực lượng bỏ chạy. Chỉ là Bảo Chư cùng lôi điện đồng thời ra tay, sóng âm cùng từ điện hoàn toàn phong tỏa không gian. Nguồn, nếu Ái Nhĩ Bá Lạp tu luyện không gian lĩnh vực tới trình độ nhất định, nó sẽ có thể bỏ chạy. Nhưng đáng tiếc không gian lĩnh vực nó được truyền thừa, bởi thế trong thời gian ngắn không thể nắm giữ hoàn toàn. Hạ Nhất Minh hừ nhẹ một tiếng, hắn vung tay, lực lượng kỳ dị lập tức xuyên qua không gian bao phủ thân thể Hồng Long. Thân thể khổng lồ khiến vô số người sợ hãi lúc này cứng ngắc, ánh mắt Ái Nhĩ Bá Lạp chậm rãi mất đi vẻ tỉnh táo, đương nhiên lực lượng sóng âm cùng từ điện thuận lợi đánh tới. Tây Phương Thần Long thân thể khẽ run lên, theo sau rơi xuống không bao giờ tỉnh lại. Cách chương.